Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sự lễ khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và khai mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong tương lai, phải đưa Việt Nam thực sự là điểm đến của đổi mới sáng tạo. Tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường đề cập nội dung Đối ngoại Việt Nam tạo thế và lực mới, dựng xây cơ đồ vững mạnh. Thành phố Hà Nội chậm triển khai quy hoạch hai bờ sông Hồng khiến nhiều diện tích đang ngoài tầm kiểm soát. Hàng trăm người nhập cảnh trái phép mỗi ngày gia tăng nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Lực lượng biên phòng đã triển khai lực lượng trên toàn tuyến biên giới kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hối thúc các nước dừng việc đạt thỏa thuận song phương mua vaccine COVID-19 với các nhà sản xuất trước nguy cơ các quốc gia thu nhập trung bình và thấp khó có khả năng tiếp cận vaccine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, khai mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc tổ chức hai sự kiện quan trọng này tiếp tục thể hiện cam kết của Chính phủ đồng hành cùng các doanh nghiệp cá nhân đổi mới sáng tạo. Nhấn mạnh, chúng ta tiến nhưng thế giới chắc chắn không chờ chúng ta, vì thế phải đổi mới sáng tạo, phải có khát vọng về một Việt Nam hùng cường thành hiện thực mạnh mẽ hơn. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định số 1269 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2019. Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trung tâm được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật, để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trung tâm dự kiến xây dựng cơ sở với tổng diện tích sử dụng 35.000 m². Đây sẽ là nơi quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước, nơi cung cấp các phòng lab, nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế nhằm đem đến điều kiện hạ tầng tốt nhất cho nghiên cứu phát triển các ý tưởng công nghệ. Trong khi đó, Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 dù được tổ chức lần đầu tiên nhưng đã quy tụ được đông đảo các thành phần với 156 gian hàng của 113 doanh nghiệp trong nước, 22 doanh nghiệp FDI và 21 viện trường học. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn triển lãm sẽ là sự kiện quốc tế tiêu biểu hàng năm về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần thúc đẩy kết nối sâu rộng của các chủ thể của hệ sinh thái và mở rộng các liên kết hợp tác với các đối tác quốc tế. Nhìn lại 20 năm trở lại đây, Thủ tướng cho rằng thực tế đủ chứng minh đổi mới sáng tạo có vai trò động lực quan trọng đối với tăng năng suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Vì lẽ đó, đổi mới sáng tạo trở thành chìa khóa thành công quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhắc đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng cho biết mục tiêu phát triển của Việt Nam là đến năm 2030, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là khát vọng, là tầm nhìn chung của cả dân tộc và trên cung đường tới đích vẫn còn nhiều chông gai thách thức, tiềm ẩn những nguy cơ như bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu.
Ta tiến, nhưng thế giới chắc chắn không chờ chúng ta. Và vì thế, phải đổi mới sáng tạo, phải có khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thành hiện thực mạnh mẽ hơn. Để thực hiện mục tiêu khát vọng trên, chúng ta phải dựa vào trí thức, khoa học và công nghệ, và đặc biệt là đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố nội sinh quan trọng của tăng trưởng. Chính công nghệ mới cùng với nguồn nhân lực phù hợp có khả năng sử dụng, kiểm soát và sáng tạo công nghệ mới là yếu tố quyết định cho tăng trưởng trong dài hạn, là chìa khóa để chúng ta đột phá trong phát triển, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Thực tiễn đã cho thấy nhiều nước giàu tài nguyên nhưng không thể tăng trưởng nhanh và bền vững. Ngược lại, có nước có rất ít tài nguyên nhưng vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế khá cao. Yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt đó chính là con người và công nghệ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam những năm gần đây được cải thiện liên tục, tăng 10 bậc trong năm 2015, đứng thứ 42 trong 141 quốc gia vùng lãnh thổ, đứng đầu nhóm 29 quốc gia nền kinh tế cùng mức thu nhập. Đây là nền tảng quan trọng, là bệ phóng cho đổi mới sáng tạo sắp tới.
Trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ và ưu tiên chi cho khoa học và công nghệ một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn.
Vì sao như vậy? Vì tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ của Việt Nam, cả khu vực nhà nước và tư nhân chỉ khoảng 0,44% GDP, mức rất thấp so với mức bình quân của thế giới là 2,23% GDP. Việt Nam đang tụt hậu về mức độ sẵn sàng công nghệ, về đổi mới sáng tạo, về năng suất lao động so với một số nước ở châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Vì chúng ta chưa thực sự có những chính sách tốt, cơ chế tốt hoặc những bài toán hay đúng tầm để kích thích sáng tạo và sự cống hiến của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia. Hành lang pháp lý và cơ chế chính sách còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực cho phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Vì rất ít doanh nghiệp Việt Nam còn ít quan tâm đầu tư cho nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, ý tưởng mới vào sản xuất kinh doanh. Và cũng vì năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống, công nghệ đổi mới sáng tạo của chúng ta còn hạn chế và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia còn non trẻ và sự manh mún.
Cho rằng nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ mắc kẹt trong chính cái hố năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình. Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo của Việt Nam, hành động thiết thực triển khai nghị quyết số 52 của Trung ương, nhanh chóng đi vào thực tiễn và thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo trong khu vực. Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của một số bộ ngành về việc báo cáo Thủ tướng lấy ngày 10 tháng 1 hàng năm là ngày đổi mới sáng tạo quốc gia. Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia khởi công hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với biểu tượng đại bàng cất cánh bay lên, nơi đây sẽ tạo ra những điều kiện lý tưởng về môi trường, thể chế pháp luật, thử nghiệm chính sách mới, điều kiện hạ tầng, môi trường làm việc đặc biệt thuận lợi để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam phát triển và vươn mình ra thế giới. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành, các cơ quan hoạch định chính sách và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cần nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách để khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là lĩnh vực khởi nghiệp, phát huy vai trò của trường đại học, các viện nghiên cứu trong việc tăng cường nền tảng vốn con người cho đổi mới sáng tạo, gắn liền với các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và với nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của nền kinh tế. Hỗ trợ phát triển sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao, hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin.
Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành dự án nút giao đường Vành Đai 3 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có tổng vốn đầu tư là hơn 400 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án, công trình vượt tiến độ 2 tháng và thực hiện giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch đã được giao. Và cũng trong sáng nay, thì thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, công trình có tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng. Và hôm nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, hơn 2.600 đại biểu gồm lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và các cán bộ ngành nội chính đảng dự tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Năm 2020, ngành nội chính Đảng đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Đảng triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn, từng bước hoàn thiện thể chế pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Toàn ngành đã tích cực chủ động, tham mưu có hiệu quả với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và cấp ủy địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, là đầu mối, khâu nối giúp Ban chỉ đạo phối hợp, huy động lực lượng trong phòng chống tham nhũng và phát hiện, xử lý tham nhũng, chủ động tham mưu đề xuất nhiều cơ chế cách làm hay, thiết thực hiệu quả. Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo xử lý 128 vụ án, 91 vụ việc, trong đó 74 vụ án với 667 bị cáo đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà toàn nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ rõ, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Ngành nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 và 2025 phải tham mưu lãnh đạo chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế để công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ 13 và tiếp tục khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ không dừng, không nghỉ, không trùng xuống.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, điều quan trọng phải chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng. Theo đó, cán bộ công chức trong ngành phải có năng lực, trình độ, nắm vững các quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai và đặc biệt phải thật sự liêm chính. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ công chức ngành nội chính Đảng luôn phải đối mặt đấu tranh với những sai phạm tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân. Luôn phải đấu tranh với chính mình trước những cám dỗ, tác động tiêu cực. Mỗi cán bộ phải luôn nêu cao ý thức tự giác, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, công tâm và khách quan.
Vào sáng nay, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ một đô thị loại 3 có điểm xuất phát thấp, qua 10 năm đầu tư xây dựng và phát triển, Tân An đã được công nhận đô thị loại 2 và có nhiều bước phát triển vượt bậc, trở thành một đô thị giàu tiềm năng phát triển. Kinh tế của thành phố duy trì phát triển với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân 11,6% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 58 triệu đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn thay đổi khá toàn diện cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, thành phố đã hình thành được hai cụm công nghiệp với tổng diện tích 134,4 ha và đã thu hút được 38 doanh nghiệp đến đầu tư. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Thời gian tới, thành phố Tân An tập trung phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, tiếp tục củng cố nâng chất toàn diện 19 tiêu chí xã nông thôn mới ở 5 xã nông thôn mới, đưa giá trị sản xuất ngành chủ yếu bình quân đạt từ 11,5 đến 11,7% trên năm, giải quyết việc làm mới cho 5.000 lượt người trên năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%. Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng đây mới chỉ là thành quả ban đầu. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An và thành phố Tân An tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, quan tâm bố trí nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế chính sách vào điều kiện cụ thể của địa phương, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị. tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để các tầng lớp nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đối với thành phố Tân An, từ những thành tựu đã đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố cần phát huy hơn nữa, tiếp tục tìm ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Tân An văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Long An.
Cần tổ chức thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra, chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các xã trở thành nông thôn mới, kiểu mẫu.
Vì một Việt Nam hùng cường.
Vì một Việt Nam hùng cường.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường như hiện nay, đường lối đối ngoại mà Đảng đề ra càng có giá trị định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp nối loạt bài Vì một Việt Nam hùng cường, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết có nhan đề Đối ngoại Việt Nam tạo thế và lực mới, dựng xây cơ đồ vững mạnh.
5 năm qua, việc triển khai công tác đối ngoại của nước ta đã phát huy đúng tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Với phương châm chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Nhờ đó, đối ngoại Việt Nam đã thu được những kết quả rực rỡ, góp phần củng cố tiềm lực quốc gia và đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới bằng vị thế của một đất nước phát triển năng động. Điều này thể hiện rõ nét qua thắng lợi kép của đối ngoại Việt Nam trong năm 2020 vừa qua. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ghi nhiều dấu ấn đậm nét trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021. Qua những đóng góp to lớn đó, uy tín chính trị của Việt Nam chưa khi nào ở mức cao như hiện nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá.
Việt Nam luôn là đối tác mạnh nhất của Liên Hợp Quốc kể từ khi gia nhập năm 1977. Lực lượng quân đội của Việt Nam đã tham gia vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và vai trò đầu tàu của các bạn trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là nền tảng vững chắc giúp các bạn triển khai chương trình phát triển bền vững năm 2030. Tầm nhìn và khát vọng của các mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phục hồi sau đại dịch COVID-19. Với tư cách là Ủy viên Không Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thong Phan Sạ Văn Phết bày tỏ ấn tượng với những sáng kiến và vai trò có tính quyết định của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.
Việt Nam này đã có rất nhiều sáng kiến hữu ích cho ASEAN.
Việt Nam đã có rất nhiều sáng kiến hữu ích cho ASEAN như tăng cường gắn kết cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN. Một vấn đề quan trọng khác là trong giai đoạn COVID-19 lây lan, Việt Nam đã chủ động đưa ra nhiều sáng kiến để tham vấn, trao đổi kinh nghiệm với không chỉ các nước ASEAN mà còn đối với các đối tác ngoài ASEAN. Không chỉ hợp tác ngăn chặn và đối phó với COVID-19, mà còn cùng nhau khôi phục kinh tế ASEAN, tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Điều này sẽ góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của ASEAN, giúp ASEAN ngày càng đoàn kết và tiếp tục giữ được vai trò trung tâm của các nước ASEAN trong hợp tác với các nước ngoài khối.
Nhìn lại những năm vừa qua, còn có nhiều dấu mốc quan trọng về đối ngoại của Việt Nam, đó là thành công toàn diện của năm APEC 2017 khi Việt Nam là nước chủ nhà. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai diễn ra vào năm 2019 tại thủ đô Hà Nội, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Đây là sự kiện khẳng định vai trò và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, đồng thời là cơ hội không thể tốt hơn để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Xác định được tầm quan trọng của đối ngoại đa phương, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực phát huy vị thế vai trò của mình tại các diễn đàn đa phương. Các cơ chế đa phương cũng đem lại nhiều lợi ích thiết thực đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết.
đối ngoại đa phương đã và đang là một cái trụ cột rất quan trọng trong cái tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước ta. Chúng ta cũng nhận thức rõ là cái đối ngoại đa phương cũng là một cái phương tiện rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của mình. Và trên cơ sở đó thì thông qua đối ngoại đa phương, chúng ta có thể gắn được cái hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Việt Nam vào cái dòng chảy chung hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Như vậy là xử lý hài hòa các lợi ích của chúng ta với lợi ích của khu vực và thế giới. Trong cái bối cảnh chính trị cường quyền đang có những cái dấu hiệu trỗi dậy cùng với luật pháp quốc tế, thì đối ngoại đa phương đã trở thành một cái công cụ rất hữu hiệu để chúng ta bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, trong đó có phát triển kinh tế biển và an ninh chủ quyền biển đảo của đất nước ta.
Phải khẳng định rằng đối ngoại Việt Nam được triển khai hiệu quả và gặt hái thành công trên mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng tới văn hóa xã hội. Đó là nhiều hoạt động đối ngoại dựa trên thế chân kiềng vững chắc với ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố này sẽ càng quan trọng hơn trong năm 2021, năm diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cũng là năm đầu tiên Việt Nam triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục hội nhập và phát triển. Ngay từ lúc này, công tác đối ngoại đảng đã được lên kế hoạch nhằm đáp ứng những yêu cầu mới. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết.
Năm 2021 thì chắc chắn là tình hình thế giới sẽ diễn biến rất là nhanh, rất là phức tạp. Nó có rất nhiều yếu tố, nó khó đoán định. Cái quan trọng nhất của ban đối ngoại là phải nắm bắt thật tốt tình hình thế giới, diễn biến và tình hình của các đảng. Từ đó có những cái nghiên cứu đề xuất, đặc biệt là những cái nghiên cứu dự báo chiến lược để làm sao chúng ta định ra được những cái chủ trương đường lối và các cái biện pháp ngoại giao, các tình huống ngoại giao nó phù hợp thích ứng, đảm bảo được cái cao nhất cái lợi ích quốc gia dân tộc. Đưa những đường lối chủ trương về đối ngoại của Đại hội 13 để nó thẩm thấu vào trong đường lối đối ngoại của Đảng cũng như là các cái lĩnh vực ngoại giao khác.
Hiện nay, Đảng ta đã thiết lập quan hệ với gần 250 đảng ở 111 nước trên thế giới. Nếu như đối ngoại đảng là kênh tạo dựng sự tin tưởng về chính trị, thì đối ngoại nhân dân lại là cây cầu hữu nghị, tạo nên sự gắn kết sẻ chia giữa Việt Nam và các quốc gia dân tộc. Đối ngoại nhân dân được xem là sức mạnh mềm giúp tranh thủ nguồn lực, sự ủng hộ và đoàn kết rộng rãi của nhân dân thế giới đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.
Đối ngoại nhân dân trong tình hiện nay có tính chất đặc điểm khác với giai đoạn trước đây, khi đất nước chúng ta chưa hội nhập quốc tế sâu rộng. Mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi dòng tin trên báo, mỗi thương hiệu, mỗi sản phẩm hàng hóa của Việt Nam cũng có thể góp phần giới thiệu, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Do vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần quan tâm để chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hỗ trợ có hiệu quả cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.
Năm 2021 là tròn 35 năm nước ta tiến hành công cuộc đổi mới. Với Việt Nam, hội nhập quốc tế là con đường tất yếu để phát triển, tạo thế và lực mới, xây dựng cơ đồ vững mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn tới phải thực sự chủ động, sáng tạo, thích ứng với tình hình quốc tế biến chuyển nhanh chóng.
Yêu cầu mang tính nguyên tắc của hội nhập trong bối cảnh mới, tôi đề nghị thực hiện 3 phương châm. Một là năng tầm, thứ hai là toàn diện và sâu rộng, và thứ ba là đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Trước hết, chúng ta phải tiếp tục nâng tầm nhận thức, tư duy về hội nhập theo tinh thần chủ động đóng góp tích cực, tham gia xây dựng định hình các cơ chế đa phương và trật tự chính trị, kinh tế quốc tế, qua đó nâng cao vị thế quốc tế, vai trò quan trọng của Việt Nam.
Trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, Việt Nam đang tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài cùng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ mục tiêu phát triển và bảo vệ đất nước. Với đường lối đối ngoại đúng đắn và phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, Việt Nam đang vững vàng với thế mới, lực mới, xây dựng cơ đồ ngày càng vững mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết có nhan đề Đối ngoại Việt Nam tạo thế và lực mới, dựng xây cơ đồ vững mạnh. Trong tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường ngày mai, chúng tôi đề cập nội dung kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của Đảng, của nhân dân. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Xin chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Vào hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2021 với một tâm thế rất đặc biệt, với nhiều sự kiện trọng đại cùng những dự báo về bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội cũng như khó khăn, thách thức mới. Chủ đề của năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, và thành phố phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất 20 chỉ tiêu đề ra. Trong xây dựng chính quyền đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu tập trung thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức đảm bảo tiến độ. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ngành, quận huyện tập trung thực hiện tốt chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân thành phố về chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu với tinh thần an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, gắn với nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trái quy định trong dịp Tết. Ngoài ra, các sở ngành quận huyện cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, nâng giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết cho gia đình chính sách khó khăn, phù hợp với phương châm lấy sức dân, chăm lo cho dân một cách hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa. Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị không tổ chức các lễ hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ thành phố đi các tỉnh thành trước Tết và từ các tỉnh thành về thành phố sau Tết, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung giải quyết công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch COVID-19 được ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là sự chủ động với các biến chủng mới của COVID-19 có mức độ lây nhiễm nhanh, đối tượng rộng, nguy hiểm hơn rất nhiều, tuyệt đối không chủ quan lơ là, không để dịch bệnh lây lan bùng phát trở lại. Các lực lượng có liên quan cần quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, công khai quy trình phòng chống dịch đối với việc nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nói:
Đặc biệt để đảm bảo không khí vui xuân đón Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, càng cần phải đề cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn, yêu cầu đặt ra tuyệt đối không để phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về vấn đề này.
Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đoàn đại biểu các tỉnh thành phía Nam đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân đóng quân trên đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. Đây là điểm đến đầu tiên trong lịch trình thăm tặng quà các đảo tiền tiêu của vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Phóng viên Sao Anh đưa tin.
Đoàn công tác đã đến dân hương tại đền thờ Thổ Châu thăm chúc Tết trạm radar 610, trạm Hải Đăng, trung đoàn 152, đồn biên phòng Thổ Châu, trạm cảnh sát biển và các vị chính quyền địa phương tại xã Thổ Châu. Tại trạm radar 160 thuộc vùng Nam Hải quân, Thượng úy Trần Văn Toán, chính trị viên cho biết, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng và chính quyền địa phương, tập thể cán bộ chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ tổ chức phương tiện trực nghiêm túc theo quy định. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn thực hiện tốt các an sinh xã hội với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, gắn kết tình quân dân thắm thiết. Thượng úy Trần Văn Toán xúc động.
Khi mà có các đoàn công tác đến thăm và chúc Tết đơn vị thì bản thân tôi cũng như các đồng chí khác trong đơn vị cảm thấy đó là một cái niềm động lực, niềm cổ vũ to lớn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại những nơi đồi cao đảo xa. Đó cũng là một cái niềm cổ vũ tinh thần rất là lớn đối với mỗi cán bộ thực hiện cái nhiệm vụ trong cái dịp Tết đến xuân về.
Đảo Thổ Chu là hòn đảo có diện tích khoảng 14 km², là đảo lớn nhất trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Chu, nằm cách đất liền khoảng 220 km. Hiện hòn đảo này có đơn vị hành chính cấp xã với hơn 2.000 dân. Theo lịch trình ngày mai, đoàn sẽ đến thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đóng trên đảo Hòn Khoai.
Theo các cơ quan chức năng thì ước tính mỗi ngày có hàng trăm người nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Đây chính là những người có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Vào sáng sớm nay thì tại khu vực mốc 1126 thuộc thôn Nà Bàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm đã phát hiện 37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, thì Bộ đội Biên phòng các địa phương đã triển khai lực lượng trên toàn tuyến biên giới, quyết liệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.
Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, những vị trí phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang sẽ được lắp camera giám sát. Hiện các đơn vị chức năng đã hoàn tất khâu khảo sát và thời gian lắp đặt camera dự kiến từ ngày mai. Một số điểm nóng về tình trạng nhập cảnh trái phép sẽ được lựa chọn để lắp camera trước như khu vực thuộc sự kiểm soát của đồn biên phòng Xín Cái, đồn cửa khẩu Xín Mần, đồn cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đồn biên phòng Lũng Cố. Việc lắp đặt camera sẽ hỗ trợ bộ đội trong tuần tra kiểm soát, có thể giảm thời gian hoạt động liên tục ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt. Tại chốt 204 đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương thuộc địa bàn bản Puông, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, công tác trực bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 vẫn duy trì nghiêm theo quy định. Đại úy Vi Thanh Tùng, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương cho biết.
Anh em ở trên này cũng tập trung chốt chặn các lối mở đường mòn, không cho vượt biên trái phép sang Lào hoặc từ Lào về Việt Nam. Hai nữa là tăng cường kiểm tra kiểm soát tất cả các khu vực.
Tại Đồng Tháp, lực lượng biên phòng đã lập nhiều chốt kiểm soát biên phòng cố định ở các tuyến sông. Ở những nơi có dòng sông rộng, các chốt phải thường xuyên dùng cano đi kiểm tra bởi những phương tiện nhỏ có thể len lỏi cặp bờ, đưa người xâm nhập trái phép. Trên đất liền, việc kiểm soát các đường mòn lối mở cũng gian nan không kém. Bất chấp đêm khuya, sương xuống, những chiếc áo lính vẫn thấp thoáng trên đường tuần tra. Nhận định dịp Tết Nguyên đán là dịp số lượng người nhập cảnh trái phép về thăm gia đình sẽ tăng mạnh, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, Quân khu 9 sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới.
Hiện còn là 1.398 người cách ly, khu dân sự đã đảm nhiệm cách ly trên là 10.000 người, công dân Việt Nam đặc biệt ở địa bàn Campuchia và các nước thứ ba đi về từ Thái Lan, Malaysia, rồi qua Campuchia, đặc biệt các tỉnh biên giới. Hiện còn khu vực ở ngoài cách ly là còn 9.152 người. Số này sẽ còn biến động rất lớn, đặc biệt trong cái Tết Nguyên đán cận kề. Ăn Tết thì đã dân sẽ ào ạt về trên tuyến biên giới rất nhiều.
Tại Kon Tum, hiện trên dọc tuyến biên giới dài hơn 292 km, lực lượng biên phòng Kon Tum duy trì 61 tổ phòng chống dịch COVID-19 với trên 300 cán bộ chiến sĩ. Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết.
Dịch bệnh thì nó còn dài, do đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo với Bộ Tư lệnh cũng như Ủy ban nhân tỉnh có định hướng sắp tới sẽ cứng hóa các cái chốt, nhiều người thường xuyên qua lại, tăng cường thêm để mà phòng chống dịch trong cái thời gian tới nó chặt chẽ hơn.
Sáng nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, thu hút trên 1.600 đoàn viên thanh niên tham gia. Chương trình đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh trong công tác hiến máu cứu người, bổ sung lượng máu dự trữ thiếu hụt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Và cũng trong sáng nay tại trường Đại học Tây Nguyên, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 13 tại khu vực Tây Nguyên cũng được khởi động, và trong ngày đầu tiên thì chương trình đã tiếp nhận gần 550 đơn vị máu. Phóng viên Hợp Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
Chương trình thu hút rất đông sinh viên, cán bộ nhân viên của các trường, đơn vị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tham gia. Sinh viên Bùi Trọng Thức, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu nhân đạo trường Đại học Tây Nguyên cho biết, câu lạc bộ đã huy động gần 100 tình nguyện viên làm công tác hậu cần. Suốt một tháng qua, các hoạt động chuẩn bị đã được triển khai để truyền thông đến cán bộ, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Do đó, chỉ trong buổi sáng, số đơn vị máu thu được đã cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu đặt ra.
Hiện tại, sinh viên đang bước vào mùa thi căng thẳng, nhiều bạn sinh viên đang phải giữ sức. Nhưng sáng nay cũng có rất nhiều bạn sinh viên vượt khó, vượt mưa đến tham gia hiến máu cứu người. Đối với sinh viên Đại học Tây Nguyên, chương trình là một ngày hội hiến máu lớn nhất năm của sinh viên, để cho các bạn sinh viên được thỏa cái tinh thần tình nguyện và có thể được hiến máu cứu người. Còn đối với những người làm tổ chức chương trình chúng tôi, tổ chức được một chương trình vận động hiến máu là một điều vinh dự to lớn.
Theo ông Phạm Đình Thắng, trưởng ban tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ tại Tây Nguyên cho biết, đây là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu các tỉnh tổ chức suốt 12 năm qua trên cả nước. Năm nay, chương trình được tổ chức tại 43 tỉnh thành phố với 80 điểm tiếp nhận hiến máu. Dự kiến thu về hơn 50.000 đơn vị máu để hỗ trợ nguồn máu cung ứng cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Tại khu vực Tây Nguyên, chương trình được tổ chức khởi động tại Đắk Lắk với 5 điểm tiếp nhận ở nhiều địa bàn khác nhau.
Riêng ở Tây Nguyên, chúng tôi có 5 điểm tiếp nhận hiến máu. Trong đó là cái điểm chính là ở EK diễn ra vào ngày 2 tháng 2. cái phong trào hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ ở Tây Nguyên thì có cái nét riêng biệt so với lại các nơi khác. Ở Tây Nguyên là có thể nói là cái nơi mà tập trung đầy đủ nhất các dân tộc ở trên địa bàn. Những cái dòng máu đó là thể hiện sự đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, và những người hiến máu đến rất nhiệt tình, thể hiện sự nhiệt huyết cũng như là sự hào sảng trong cái việc hiến máu của bà con các dân tộc.
Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp tai nạn do tự chế pháo nổ, trong đó có 2 nạn nhân ở độ tuổi thiếu niên. Các bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy phức tạp nhiều xương. Pháo phát nổ trong lúc tự chế pháo từ hộp que diêm. Theo các cơ quan chức năng thì càng gần Tết thì tai nạn do pháo nổ càng gia tăng, và đáng chú ý là nhiều trường hợp đã học chế tạo pháo ở trên mạng dẫn đến những cái tai nạn đáng tiếc như vậy. Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì tình trạng chế tạo pháo xảy ra nhiều, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Do đó thì các cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường nên phối hợp tuyên truyền, giáo dục và có các biện pháp để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc xảy ra cho con em mình. Và hôm nay thì bản tin nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy là do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống tại nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc. Cụ thể ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn là ghi nhận mức nhiệt âm 3,4 độ, đèo Pha Đin, Điện Biên là 0,8 độ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc là 2 độ. Theo phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì tại các đỉnh núi cao của Sapa và Y Tý, tỉnh Lào Cai, hay là đỉnh đèo Khao Phạ, đỉnh Chống Báo Sang của huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, thì nhiệt độ giảm sâu còn từ 0 đến 1 độ và đã xuất hiện băng giá phủ trắng núi đồi. Người dân, chính quyền các địa phương đã chủ động các biện pháp phòng rét đậm và rét hại.
Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền núi Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La và Điện Biên ngày hôm nay đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ tại các khu vực tiếp tục giảm sâu. Tại đỉnh đèo Pha Đin, chìm trong sương mù và không khí lạnh rét buốt khi nền nhiệt độ giảm sâu. Nhiều gia đình cũng đã dừng việc sản xuất nương rẫy để đảm bảo sức khỏe. Đàn trâu bò cũng được nhốt và cho ăn thêm cháo cám. Chị Lương Thị Khoan, người dân xã Tỏa Tình, huyện Tân Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết.
Nhà thì hoàn cảnh khó khăn, thì bởi vì nó không có máy sưởi ấm ý, thì đấy củi đi lốt lửa thì nó sưởi ấm.
Thế là trâu bò, gia súc, gia cầm của mình chủ động
phải để nhốt vào trong chuồng, phải che đấy, không cứ đi cắt cỏ được thì phải đấy rơm cho ăn này, cắt cây chuối cho ăn, nhốt vào trong chuồng.
Ông Lê Anh Dũng, phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trước rét đậm, rét hại có thể kéo dài nhiều ngày, để chống sương muối và băng giá cho cây trồng, trung tâm đã hướng dẫn người dân làm nhà lưới cho cây trồng, nhất là với các vườn mận, nhằm bảo vệ diện tích cây trồng trước nguy cơ thiệt hại nặng do thời tiết đang có diễn biến bất thường.
Với hoa màu thì chúng tôi đang thí điểm áp dụng cái biện pháp sử dụng vải không dệt để che phủ cho những cái cây rau màu có giá trị kinh tế lớn. Còn đối với cây ăn quả thì sử dụng lưới để căng, chống băng giá, sương muối, thế rồi là mưa đá để nâng cao khả năng đậu quả cho cây trồng điển hình như là cây mận.
Để chủ động phòng chống thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm, vùng cao, đảm bảo an toàn cho người, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín, căn cứ thời tiết cụ thể, chủ động cho học sinh nghỉ học vì thời tiết rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 đến 10 độ, vùng núi dưới 4 độ.
Trong khi đó thì tại nhiều địa phương ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì nhiệt độ hôm nay cũng đã giảm sâu xuống dưới 10 độ như ở thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Ninh Bình. Ở Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là các đợt rét đậm, rét hại có khả năng sẽ kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu là các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại khu vực trọng điểm, vùng cao, đảm bảo an toàn cho người dân, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín, căn cứ thời tiết cụ thể để chủ động cho học sinh nghỉ học, và người dân cần triển khai che chắn giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản để nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Theo dự báo thì đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong vùng ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh cách đây mấy ngày. Nhiệt độ ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuống rất thấp. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 9 đến 12 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi khối không khí lạnh mạnh vừa qua đang gây rét đậm rét hại với nền nhiệt độ rất thấp ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thì dự báo hiện nay ở phía Bắc lại có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ đêm mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nước ta, khiến cho tình hình thời tiết rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều với một nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ lâu thì quy hoạch hai bên bờ sông Hồng luôn là vấn đề được người dân thủ đô đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì đến nay, mong muốn đó vẫn chưa thành hiện thực vì nhiều lý do khác nhau. Và với những gì đang diễn ra cho thấy là ngày về đích của đề án vẫn chưa thể đoán định. Tìm hiểu nội dung này, phóng viên Huy Nam có phóng sự vì sao Hà Nội chưa thể chốt được quy hoạch hai bờ sông Hồng. Phần đầu của phóng sự có nhan đề chậm quy hoạch hai bờ sông Hồng, nhiều diện tích đất đang ngoài tầm kiểm soát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Việc Hà Nội chậm triển khai quy hoạch khu vực hai bờ sông Hồng đang để lại rất nhiều hệ lụy, từ môi trường sinh thái, quản lý đất đai, cuộc sống người dân. Phường Lĩnh Nam và Thanh Trì, quận Hoàng Mai, nơi có hàng chục hecta đất ngoài bãi sông Hồng với gần 4.000 hộ dân sinh sống, là một dẫn chứng cho thấy những phát sinh từ thực trạng chậm triển khai quy hoạch. Chính vì thực trạng lơ lửng, nên dù sinh sống bao đời nay, người dân khu vực ngoài bãi vẫn không được cấp phép xây mới nhà cửa. Việc thế chấp vay vốn, chuyển nhượng cũng gặp rất nhiều khó khăn, tác động lớn đến đời sống, dân sinh. Ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cho biết.
Chưa có cái chi tiết về sử dụng đất đai, do đó thì ảnh hưởng không nhỏ đến dân sinh của các hộ dân ở ngoài khu vực vùng bãi. Ví dụ như là hiện nay thì các hộ gia đình không được cấp phép xây dựng mới, chỉ được cải tạo sửa chữa theo nguyên trạng, thì cái điều này nó không đáp ứng được nhu cầu dân sinh của nhân dân. Bên cạnh đó thì cũng là tiềm ẩn các vi phạm lấn chiếm đất công cũng như là đổ trộm đất phế thải hàng năm bảo vệ đê.
Không chỉ cuộc sống người dân bị ảnh hưởng khi đi không được, ở không xong, việc quy hoạch chưa được phê duyệt, chưa đưa đất vào sử dụng theo chức năng ô đất đã kéo theo nhiều khó khăn, hệ lụy trong quản lý tài nguyên đất. Dọc hai bên bờ sông Hồng, nhất là qua địa bàn các quận, tình trạng bỏ hoang, lấn chiếm đất đai, đổ trộm phế thải, rác thải luôn nóng. Việc nhiều tổ chức cá nhân ôm hàng chục hecta đất được cho thuê trái thẩm quyền, sử dụng sai mục đích dọc bờ sông Hồng qua địa bàn Hà Nội đã làm dậy sóng dư luận nhiều năm trước như ở quận Hoàng Mai, quận Long Biên. Kết luận thanh tra số 1316 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ghi rõ, việc cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân các phường, quận Hoàng Mai là trái thẩm quyền và việc sử dụng đất của các tổ chức cá nhân là sai mục đích. Hầu hết mục đích sử dụng đất ghi trong hợp đồng là cải tạo, đưa vào sản xuất. Nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp đã biến những khu đất này thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, sân đỗ xe và nhiều công trình xây dựng không phép, trong đó có những nhà xưởng nằm trong vùng thoát lũ. Số liệu của Vụ Quản lý Đê Điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, trên địa bàn Hà Nội phát sinh 59 vụ vi phạm về đê điều, trong đó khu vực sông Hồng luôn là điểm nóng. Đơn cử như tại quận Tây Hồ là vi phạm tại khu vực cuối ngõ 1, 5, 9 và 11, khu tập thể F361 An Dương. Cùng với đó là tình trạng trồng cây, dựng lều lán, xây dựng công trình tạm, xâm phạm công trình kè Phú Gia, phường Phú Thượng. Ông Công Minh Tuấn, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Tây Hồ nói.
Nhu cầu xây dựng nhà ở và nhu cầu cải tạo sửa chữa là nhu cầu bức xúc. Việc này dẫn đến cái việc quản lý về vi phạm về trật tự xây dựng là đặc biệt khó khăn. Vì rất nhiều trường hợp thì đấy là nơi ở duy nhất. Mà hơn nữa, do cái công trình lâu ngày xuống cấp rất nguy hiểm đến cái tính mạng và tài sản của các hộ dân. Do vậy thì cái việc quản lý về trật tự xây dựng đối với các cái khu vực ngoài đê sông Hồng mà khi mà chưa được phê duyệt phân khu R là rất là khó khăn.
Từ thực tế hàng chục năm sinh sống khu vực bãi sông Hồng, ông Hồ Văn Tâm, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên cho rằng quản lý đất đai, trật tự xây dựng và nhiều vấn đề xã hội khác đang là một vấn đề bức xúc không chỉ riêng ở phường Bồ Đề mà của nhiều địa bàn ven sông. Thực trạng chậm triển khai quy hoạch hai bên bờ sông Hồng đang kìm hãm sự phát triển của đô thị Hà Nội, nâng cao đời sống dân sinh. ông Hồ Văn Tâm nói.
Sống ở bên bờ bãi sông Hồng như vậy thì trong cái tình trạng mà quy hoạch treo thì rất khó khăn, phát sinh rất nhiều các vấn đề. Đây cũng là cái tụ điểm mà thấy rằng là phức tạp về vấn đề về an ninh trật tự xã hội, cũng như là liên quan đến tập kết các cái bãi rác xây dựng và bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1994 đến nay đã có rất nhiều dự án nghiên cứu liên quan đến quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng của các tổ chức trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vì những khó khăn, vướng mắc khác nhau nên mục tiêu đó đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Vậy những rào cản nào đã trì hoãn việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hai bên bờ sông Hồng? Đây là nội dung được phóng viên Huy Nam đề cập ở phần sau của phóng sự này trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Thông tin chúng tôi vừa nhận đó là một máy bay chở khách của Indonesia chở hơn 50 người đã bị mất liên lạc chỉ ít phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta. Theo hãng tin Bloomberg, chiếc máy bay mang số hiệu 182 thuộc hãng hàng không Sriwijaya Indonesia đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ở độ cao 10.000 mét khi đang trên hành trình đến tỉnh Tây Kalimantan. Hiện hãng hàng không Sriwijaya cho biết là đang thu thập thêm thông tin chi tiết hơn liên quan tới chuyến bay này. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, còn hơn 10 ngày nữa nước Mỹ sẽ có tân tổng thống. Đó cũng chính là quãng thời gian vô cùng khó khăn của đương kim Tổng thống Donald Trump khi những lời kêu gọi phế truất luận tội đang bủa vây ông. Tuy nhiên thì liệu Tổng thống Donald Trump có bị phế truất và việc luận tội ông có diễn ra dễ dàng tại Quốc hội? Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sau khi tòa nhà Quốc hội Mỹ bị người biểu tình tấn công, nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ, đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và chính quyền đương nhiệm Mỹ vận dụng tu chính án thứ 25 theo hiến pháp để ngay lập tức phế truất Tổng thống Donald Trump, khi cho rằng ông không đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không ủng hộ việc phế truất Tổng thống Donald Trump do lo ngại bãi nhiệm lúc này sẽ chỉ làm rối thêm tình hình chính trị Mỹ, vốn đang rất hỗn loạn. Điều này đã khiến các nghị sĩ Đảng Dân Chủ muốn luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, với mục đích họ đưa ra là bảo vệ nền dân chủ. Về quan điểm của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông cho rằng Tổng thống Trump không nên tại vị và việc luận tội ông Trump là việc của Quốc hội.
Tôi hiện giờ chỉ quan tâm đến virus, vaccine và tăng trưởng kinh tế. Việc có luận tội Tổng thống Donald Trump hay không do Quốc hội quyết định.
Lãnh đạo phe đa số Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, được cho là không khuyến khích nội chiến trong đảng, đặc biệt khi nhiệm kỳ của ông Trump chỉ còn hơn 10 ngày. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa khác, những người đang nuôi tham vọng tranh cử Tổng thống vào năm 2024, chắc chắn sẽ phản đối việc kết tội ông Trump. Trong khi người phát ngôn Nhà Trắng Judy Dare hôm qua cho rằng luận tội Tổng thống Donald Trump trong những ngày còn lại trong nhiệm kỳ của ông sẽ chỉ làm chia rẽ thêm đất nước. Do đó, ông Trump sẽ khó bị phế truất ở những ngày cuối của nhiệm kỳ. Và cũng sẽ rất khó xảy ra việc Thượng viện quy tụ đủ 2/3 số phiếu đồng thuận cần thiết để kết tội Tổng thống Donald Trump.
Ấn Độ và Trung Quốc đang duy trì liên lạc về việc rút quân hoàn toàn khỏi các điểm xung đột tại khu vực biên giới Ladakh trong bối cảnh hai nước vẫn bế tắc trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại đường kiểm soát thực tế.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, tại cuộc họp cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới diễn ra trung tuần tháng 12 năm 2020, các quan chức hai nước đã đánh giá những diễn biến ở đường kiểm soát thực tế và nhất trí sớm tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo giữa các chỉ huy quân sự cấp cao và thường xuyên liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự về vấn đề này. Đồng thời, cả hai bên cũng đang duy trì liên lạc ở cấp cơ sở để tránh mọi hiểu lầm và đánh giá sai, trong khi tiếp tục đàm phán để đạt được mục tiêu rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các khu vực xung đột theo những thỏa thuận song phương hiện có nhằm khôi phục hòa bình và yên tĩnh. Trước đó, giới chức Ấn Độ và Trung Quốc khẳng định các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân sự đã góp phần mang lại sự ổn định trên thực địa.
Về tình hình diễn biến COVID-19, thì người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus đã hối thúc các nước dừng việc đạt thỏa thuận song phương với các nhà sản xuất. Trong một tuyên bố được đánh giá là khá mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc vaccine, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh là các nước giàu đang sở hữu đa số vaccine, đồng thời kêu gọi nước nào đang mua thừa vaccine hãy chuyển giao cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu.
Đây là một thách thức thực sự. Hiện tại có 42 quốc gia đang tiến hành tiêm phòng những loại vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả. 36 trong số này là các quốc gia có thu nhập cao và 6 nước có thu nhập trung bình. Rõ ràng có một thực tế ở đây là những nước thu nhập thấp và hầu hết các quốc gia thu nhập trung bình đều không nhận được vaccine ngừa COVID-19.
Thưa quý vị, bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được chuyển đến bệnh viện song phải nằm ở ngoài hành lang chờ được điều trị do các bệnh viện đều đã quá tải. Đây là thực trạng tại nhiều bệnh viện ở quận Cam, bang California đang phải đối mặt. Nó cũng phần nào cho thấy bức tranh nghiệt ngã về tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ hiện nay. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
Tại các cơ sở chăm sóc chuyên sâu của quận Cam, những ngày này các xe cứu thương phải hoạt động liên tục, chở theo nhiều bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện. Lượng người nhập viện quá đông khiến nhiều bệnh nhân dù đã được chuyển đến bệnh viện, song vẫn phải nằm trong xe cứu thương hoặc ngoài hành lang chờ để được điều trị. Có những trường hợp bệnh nhân phải nằm trên xe cứu thương ở bệnh viện hơn 5 tiếng mới được tiếp nhận. Chính quyền quận Cam trước đó từng ban hành một quyết định cho phép các bệnh viện được điều chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện khác khi bệnh viện đã quá tải. Tuy nhiên giờ tất cả các bệnh viện đều đã hoạt động vượt quá công suất. Chính sách này cũng trở nên vô hiệu. Ông Jim Kinney, một bác sĩ bệnh viện quận Cam, nói:
Khi bệnh viện đã quá tải bệnh nhân COVID-19, chúng tôi không thể chăm sóc cộng đồng. Hiện nay các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải bệnh nhân nhiễm COVID-19. Các giường bệnh đều kín người. Tất cả các bác sĩ và y tá đều được giao chăm sóc rất nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả là chúng ta sẽ không thể phục vụ cộng đồng khi có các trường hợp cấp cứu theo tiêu chuẩn y tế.
Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch COVID-19, với hơn 378.000 ca tử vong, trong tổng số 22.443.000 ca nhiễm.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao chiều nay thì chúng tôi xin cập nhật kết quả trận siêu cúp quốc gia đang diễn ra. Và trận đấu diễn ra lúc 17 giờ chiều nay giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy Hà Nội. Thời điểm này thì trận đấu đang chuẩn bị kết thúc hiệp 2. Và hiện thì câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn trước câu lạc bộ Viettel với tỷ số 1-0. Cả hai đều muốn khởi đầu mùa giải mới với một trận thắng ở V-League 2020. Câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội là hai đội bóng thể hiện ấn tượng nhất kể từ khi bóng đá trở lại sau đại dịch COVID-19. Trong đó cả hai cuộc đối đầu tại V-League 2020, hai đội đều bất phân thắng bại. Còn tại trận chung kết Cúp Quốc gia 2020, câu lạc bộ Hà Nội là đội thắng cuộc sau khi lội ngược dòng thành công ở cuối trận. Kết quả trận siêu cúp quốc gia giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Và tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
16 vận động viên của đội tuyển cầu lông quốc gia đang tập huấn tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh với cường độ 2 buổi tập mỗi ngày, trong khi những tay vợt hàng đầu như Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang tập luyện tại địa phương. Mục tiêu trước mắt của ban huấn luyện là tập trung đầu tư cho các tay vợt có khả năng cạnh tranh xuất tham dự Olympic. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
Tập trung lực lượng để chuẩn bị cho 3 vận động viên chính là Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thị Linh và Vũ Thị Trang cho kỳ Olympic. Theo như thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ phía lãnh đạo thì nếu thuận lợi chúng ta sẽ có chuyên gia vào đầu tháng 3.
Trong khi đó, đội tuyển điền kinh quốc gia đang hướng tới hai mục tiêu: giành suất tham dự Olympic Tokyo và phấn đấu giành từ 17 đến 19 huy chương vàng ở SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà để giữ vững ngôi vị số 1 khu vực mà chúng ta giành được tại hai kỳ đại hội vừa qua. Tháng 11 năm ngoái, các vận động viên hàng đầu đã có cuộc tổng duyệt tại giải vô địch quốc gia tổ chức trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Lê Tú Trinh, vận động viên đã mang về cho điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh 5 huy chương vàng ở giải đấu này, chia sẻ.
SEA Games 31 tại Việt Nam mà tại sân Mỹ Đình thì em cảm thấy rất là háo hức. Tại vì em chạy sân Mỹ Đình thì em cảm thấy rất là tốt và cảm thấy rất là hưng phấn. Hy vọng đến SEA Games 31 em lấy lại được hưng phấn và đạt được thành tích tốt nhất.
Giải bia snooker KF Naipun Open Cup đã khởi tranh ở Hà Nội. Ngay ở năm đầu tổ chức, giải đấu thu hút hơn 100 tay cờ tham dự. Các cơ thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp từ nhiều địa phương trên cả nước cạnh tranh nhiều giải thưởng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Anh Đỗ Thế Kiên, Á quân SEA Games 30, thành viên ban tổ chức giải đấu cho biết.
Nhờ vào một cái giải đấu lớn và tổ chức rất là nghiêm túc, chuyên nghiệp cho nên là vẫn thu hút được rất đông đảo, rất nhiều những các cơ thủ từ cả nước đổ về. Về độ tuổi khá là phong phú, rất nhiều các cơ thủ mà đã hơn 40 tuổi cũng mới tiếp xúc với cả chơi bia nhưng mà ham mê và vẫn tham dự.
Giải bóng đá New League 2021 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khởi tranh vào hôm qua và đây là mùa thứ hai của giải bóng đá sinh viên hiếm hoi diễn ra theo thể thức league. Tham dự giải đấu có 18 đội bóng gồm các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các viện trực thuộc thi đấu vòng tròn một lượt để xác định nhà vô địch. Đây là giải đấu được tổ chức kế thừa truyền thống hoạt động thể thao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời tạo nên phong trào tập luyện đối với sinh viên và diễn ra hàng năm. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
Và có thể nói là tất cả cái sinh hoạt lành mạnh như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. Đấy là cái mục tiêu cuối cùng mà nhà trường hướng đến.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ thử nghiệm luật thay người mới tại FIFA Club World Cup sắp tới ở Qatar trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên được thử nghiệm luật thay người mới, cho phép đội bóng thay cầu thủ chấn thương không thể thi đấu tiếp, ngay cả khi đã sử dụng hết quyền thay người trước đó. Bên cạnh đó, mỗi đội sẽ có quyền thay 5 cầu thủ mỗi trận. FIFA Club World Cup sẽ diễn ra từ ngày 1 tới ngày 11 tháng 2 tại Qatar.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, gió bắc đến tây bắc cấp 3, trời rét hại. Nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, phía Nam có nơi từ 14 đến 16 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía Nam có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, phía Nam từ 19 đến 22 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự chiều nay thì chúng tôi xin cập nhật thông tin về vụ rơi máy bay ở Indonesia. Theo Tân Hoa Xã thì máy bay của hãng hàng không Sriwijaya đã mất liên lạc vào chiều nay thì đã được xác nhận là rơi xuống vùng biển của nước này. Và truyền hình địa phương thì dẫn lời thuyền trưởng chỉ huy tàu tuần duyên Chilula thông báo là họ đã tìm thấy các bộ phận thi thể người và mảnh vỡ của máy bay nói trên. Và máy bay thì có 56 người, trong đó có 7 trẻ em và phi hành đoàn là gồm 6 người. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Du Quyền cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.